伤醉，爱咋地盲跳浪回，该了没多光空战送泪疼疼满眼冰泪，疼归疼流泪落泪，有空山怎归泪泪，nước ngàn mới những cánh chim bay xin giữ non sông khó phải cầu thề trời Việt thanh thang quê hương ta đó cùng đàn chim xưa bao nhiêu thương nhớ từ đường bay xưa gió mùa kinh hoàng nhiều công khó vùng trời thân yêu anh bay xa mãi từng đàn chiến sĩ nhớ quê nhà.
Nam Phương xin kính gửi lời chào đến quý thính giả tại Dallas Fort Worth, Texas cũng như quý khán thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý khán thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau www.saigondallasradio.com hoặc bằng điện thoại 641-552-5042 và vào mỗi thứ bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 4 giờ chiều thứ bảy tại Paris và 9 giờ đêm thứ bảy tại Việt Nam. Hôm nay là thứ bảy, là ngày 9 tháng 4 năm 2022, từ phòng VM của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống PowerTalk. Để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây, Nam Phương xin giới thiệu cùng quý thính giả, nghệ sĩ Phan Đình Minh.
À, chào cô Nam Phương, thân mến thưa cô.
Dạ vâng, Nam Phương chào chú, ngày hôm nay chú khỏe không?
Có nhiều sự bất cập chúng ta phải cố gắng vượt qua thưa cô, nhưng mà chúng ta đang... thực hiện chương trình tuần lễ thứ hai của tháng 4 năm 2022. Tháng 4 có 2-3 điều mà cá nhân tôi luôn nghĩ đến thưa cô Nam Phương. Điều thứ nhất, đây là tháng của mùa chay, những người theo Thiên Chúa Giáo gọi là mùa thương khó. Mùa có người chết vì yêu, đó là Đức Giêsu Christ. Thứ hai là mùa tháng 4 của đất nước Việt Nam, ngày 30 tháng 4 năm 1975. Và thứ ba là phần nghe đâu đây chúng ta đang nói chuyện đến chiến tranh nguyên tử thế giới lần thứ ba. Tất cả ba điều này đáng lẽ phải làm cho con người bớt lo lắng đi, nhìn thấy tương lai sáng lạng hơn. Nhưng hình như không thấy cái điều đó. Chiến tranh chỉ mang lại những đau khổ và mất mát. Chiến tranh không tránh gieo khỏi cái chết, bởi vì mục đích của mỗi bên là phải giết kẻ thù mình để thắng. Và người khách mời của chương trình Từ Cánh Đồng Mây sẽ tâm tình với tôi về điều này ngày hôm nay. Xin gửi lời chào đến mục sư Nguyễn Hồng Quang. Thưa nếu mục sư Nguyễn Hồng Quang nghe được tôi ạ. Chúng tôi xin gửi lời chào đến mục sư Nguyễn Hồng Quang, thưa mục sư. Chúng tôi xin cáo lỗi cùng quý vị vì không liên lạc được với đường dây với mục sư Nguyễn Hồng Quang. Chúng tôi sẽ tiếp tục chương trình này.
Mom. mãi từng đàn chiến sĩ nhớ quê nhà. Anh ra đi chưa quên vòm trời.
Cảm ơn cô Nam Phương đã nối lại đường dây của chúng tôi với mục sư Nguyễn Hồng Quang. Thưa mục sư Nguyễn Hồng Quang, ông nghe được tôi không ạ?
Dạ, chào anh Bình Minh, tôi cũng đang nghe anh.
Dạ, tôi nghe mục sư rất là rõ. Không biết là ông có nghe phần nhập đề của tôi với chương trình với mục sư ngày hôm nay không? Tôi nói đến tháng 4 có mùa chay, mùa của những người theo Thiên Chúa Giáo như tôi với ông, là mùa mà có người chết vì yêu. Và nếu có người chết vì yêu, chúng ta phải sống biết ơn. Phần thứ hai, tôi nghĩ trong cuộc đời tôi ngày tháng 4 năm nào, năm 1975. Và phần thứ ba, tôi nói là hình như chúng ta nghe mọi người ai đó đâu đó nhắc đến chiến tranh nguyên tử lần thứ ba, thế chiến lần thứ ba. Mục sư có, thứ nhất là mục sư bây giờ hiện tại ông đang ở đâu? Trước khi tôi đặt câu chương trình nói chuyện với ông đang ở Sài Gòn hay ông đang ở đâu thưa ông?
Dạ, tôi đang ở thành phố Thủ Đức.
Thủ Đức tôi biết nhưng mà ông có một thời ông ở Thủ Đức rồi ông ở Bình Dương rồi bây giờ ông về Thủ Đức. Về Thủ Đức lâu chưa thưa mục sư Nguyễn Hồng Quang?
Dạ cũng tạm dừng vì dịch bệnh về đến nấp.
Nghe đâu dịch bệnh
Thủ Thiêm cũng là Thủ Đức.
Thủ Thiêm cũng là Thủ Đức. Dạ bây giờ nó nới rộng quá. Còn Bình Dương bây giờ là Sài Gòn phải không thưa ông?
Bình Dương thì vẫn là còn Bình Dương. Họ năng lên nhiều thành phố thị xã lắm. Bình Dương giờ phát triển nhiều hàng vạn cái công ty đầu tư. Giờ các triệu công nhân về ra làm, họ phát triển thành thành phố hết. Chỗ nào cũng thành phố, cũng thị xã hết.
Có lẽ tôi theo ông từ...
Cấp 2.
Tôi xin lỗi, một xin nói đi ạ.
Bây giờ cái chút cho công năng lên thành phố rồi.
Có lẽ tôi theo vết chân chim của ông là từ lúc có mục sư ở bên Thủ Thiêm thì phải, Trương Văn Sương, những người Nguyễn Hữu Cầu, nơi nhà Đức Chúa Trời có một thời anh em tụ họp ở nơi đây. Có lẽ cũng có một thời gian đã lâu tôi theo ông về tới Bình Dương, ông cũng lập ngôi nhà thờ phượng Đức Chúa Trời ở đây. Và có thể bây giờ ông đang ở Thủ Đức. Ông ở Thủ Đức có lẽ ông như ông nói với tôi trước khi chúng ta lên chương trình, đó là ông bị Covid, cô 18, 19 giờ đến thăm ông. Có đúng không thưa mục sư Nguyễn Hồng Quang?
Dạ, cả nhà tôi và con cháu tôi đều bị Covid hết. Tôi cũng bị nhiễm Covid, xuống phổi, sơ phổi, thâm nhiễm phổi. Và tôi đã điều trị khỏi từ hơn 90% rồi.
Điều mà ông vừa mới nhắc nhở với tôi, ông nói chị được khỏi bệnh Covid và nhiều người có lẽ đã bỏ cõi trần này đi rồi. Điều đó chắc là ông còn ngày sống ngày nào. Tôi hỏi cái này cũng thừa đối với một mục sư thôi. Ông đều sống và biết ơn, điều đó có đúng hay không thưa mục sư Nguyễn Hồng Quang?
Dạ, tôi luôn luôn biết ơn Chúa và biết ơn những người thiện chí trên toàn thế giới vì con người, vì nhân quyền, vì những cái giá trị phẩm giá và tình người trên đất này, chiến đấu không mệt mỏi vì quê hương, vì dân tộc, vì đồng bào, vì đồng lõa.
Ông là một tiến sĩ luật, ông là một mục sư và ông là một người Việt Nam. Cả ba những cái điều trong con người ông như vậy, có cái điều nào lớn mạnh nhất hay tất cả các ba điều đó nó cuộn lại như ông vừa nói, ông sống và biết ơn Đức Chúa Trời, phải biết ơn tất cả những người đã giúp ông sống một cuộc đời an lành, điều nào cao trọng nhất thưa mục sư Nguyễn Hồng Quang?
Dạ, đối với tôi thì biết ơn thì nó có hai cái việc biết ơn. Việc thứ nhất là đấng tạo hóa Thiên Chúa đã tạo dựng nên trời đất biển muôn vật, vật thấy được và vật không thấy được, có trong đó có mình, biết ơn được tồn tại, được hiện thân trên hành tinh này, trên thế giới này, đặc biệt là hiện thân ở đất nước có cái tên là Việt Nam, thành công với chữ X. Tôi biết ơn về điều đó. và cho nên tôi sống ở đất, tôi kính sợ Thiên Chúa ở phượng Ngài vô điều kiện. Và cái thứ hai nữa là biết ơn tổ tiên, những anh hùng, tử sĩ đã gây dựng nên vùng quán miền đất nước Việt Nam và những chí sĩ khắp thế giới, những vị anh hùng của nhân loại đã góp phần xây dựng nhân loại và đất nước này để có nhân quyền, nhân ái, để có cái tự do, để có cái chính nghĩa, công lý. Tôi biết ơn ở đất, những vị anh hùng ở đất cũng như Chúa ở trên trời.
Thưa mục sư Nguyễn Hồng Quang, tôi không thể thông báo cho ông biết là ông với tôi đang nói chuyện và chương trình của chúng ta đang được phát thanh đi toàn cầu. Những người đang theo dõi chương trình này của Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam, Diễn đàn Chính Nghĩa Việt Nam Cộng Hòa và trên tất cả các mạng Facebook đang truyền âm truyền chúng ta đi. Gửi lời chúc lành đến mục sư Nguyễn Hồng Quang khi nghe ông bị bệnh COVID. Thưa ông, tôi trong phần đầu tháng 4 này, đối với tôi với ông là những người tin vào Đức Chúa Trời. Có một lần nào đó, có một ngày nào đó lâu rồi, một người sinh ra được mang tên là Giê-xu rất là bình thường như một con người như ông và tôi. Một người mang tên là Giê-xu rất bình thường như ông và tôi rao giảng tin mừng Đức Chúa Trời đến mọi người. Nhưng có một số người thù hằn ghét anh ta, và để đóng đanh. Nhìn lại cái chết của một người rất là bình thường, rất là hòa bình, rất là tôn trọng, tôn kính như vậy. Và ngày mai là ngày lễ, người ta gọi chào mừng ông Giê-xu vào thành Jerusalem. Là một mục sư và là một người con cái Đức Chúa Trời như tôi với ông, có điều gì cần nhắc đến cuộc đời Giê-xu phải nằm ra để chết, chết cho những người khác, chết vì yêu không, thưa mục sư Nguyễn Hồng Quang?
Dạ, theo Kinh Thánh Mặc-khải thì có sự sống ngoài trái đất và có sự sống ở trái đất. Và chúng ta thấy rằng loài người, nhân loại, thế giới chúng ta được dựng nên một cách màu nhiệm trong hàng tỷ hành tinh. Thì hành tinh chúng ta có sự sống và có chúng ta hiện diện. Và dĩ nhiên cũng đặt để nhiều hành tinh khác có sự sống. Đó là một thực tế mà loài người đang nỗ lực tìm kiếm. Và chúng ta cảm ơn Chúa là Thượng Đế tạo dựng nên vũ trụ và đã quan tâm đến cái vật thọ tạo bé nhỏ của loài người chúng ta. Nhưng loài người được dựng nên trên quả đất nhỏ bé này lại là tội lỗi. Và Chúa cứu thế Giê-xu phải đến thế gian đổ huyết vì thật tự do. Vì sao? Vì Ngài giảng hòa bình yêu thương để con người biết mình là huynh đệ, để mang ảnh tượng của Thiên Chúa. Họ lại đem tình thương đến cho họ, đem phước hạnh đến cho họ, đem sự cảm thông liên kết trong một thân thể của Thiên Chúa. Như vậy thì họ là chỉ dục, họ là sắc phản bội, họ chém giết đóng đinh và họ đã sỉ nhục Ngài khắp phố phường ở Jerusalem và cuối cùng thì giết Ngài, tử hình Ngài treo trên thập tự với cái đoàn dân đông Do Thái đã từng ăn, từng được chữa lành, từng được yêu thương Ngài, yêu thương, từng được khai mở cho họ, thì họ đem phản bội, những cái đêm đau thương Chúa bị phản bội thì là thương khó đó, là môn đệ của Chúa bỏ trốn hết. Thánh Peter là và giáo hoàng đầu tiên đều phản bội Ngài gà gáy, trước con đòi tới gái phản bội chối tới 3 lần, tất cả môn đệ thì trốn hết, chỉ có một mình, chỉ có vài người đàn bà từ xa xa quan tâm đến Ngài trong cái lúc khổ nạn, lúc này bị thử thách nghiêm trọng nhất. Và Chúa đến để mà đổ huyết hy sinh, và trong bài tiếng Việt các sứ đồ thì Ngài chết, Ngài giáng sinh, Ngài chết, rồi Ngài phục sinh, Ngài thăng thiên, rồi Ngài tái lâm trở lại. Đó là hoàn tất chu kỳ để rằng phán xử thế cuối cùng. Và những ai tin Ngài thì được giải thoát một cách màu nhiệm, không phải theo một tôn giáo tin lành, theo tôn giáo chính thống giáo, theo công giáo, theo Do Thái giáo, theo tôn giáo nào khác, mà theo chính Chúa Giê-xu Kitô. Ai mà tha càng theo Chúa, càng tin cậy Ngài, bỏ hết mọi cái nặng, những cái giai tối mình thì người đó được giải phóng và có sức mạnh, rất mạnh ở trong nội tâm, trong tâm linh và trong cuộc đối diện những nan đề trong cuộc sống, dễ dàng vượt qua. Đó là cái niềm tin mà chúng ta có được, tin vào sự phục sinh. Nếu không tin vào sự phục sinh của Ngài thì ông đó chỉ là lửa bị thách.
Một người ở thế gian này 33 tuổi còn trẻ lắm, còn khỏe. 3 năm đi giao giảng tin mừng Đức Chúa Trời. Có một lần Đức Jesus Christ nói chuyện với những người môn đồ của Ngài là có lời thánh kinh thánh chép rằng Đấng Kitô phải chết khổ hình, rồi ngày thứ ba từ cõi chết sống lại. Ông nói có phục sinh. Rồi có lần Ngài sẽ tái lâm. Không biết là tôi nhắc đến cái điều đó có phải là thứ 9 thứ 3 hay không. Nhưng tôi thưa với mục sư là một người Giê-xu mà còn bị đóng đanh, còn bị giết như vậy, một người như mục sư Nguyễn Hồng Quang, tôi chẳng bao giờ tôi quên những lần tôi với mục sư và người bạn của mục sư cũng đã quá vãng khỏi thế gian này về với Đức Chúa Trời cũng đã 6-7 năm rồi. Chúng tôi yêu cầu ông ở lại mà. Chúng tôi làm giấy tờ cho ông ở lại mà. Có bao giờ ông nghĩ là một phần nào ông theo chân Đấng mà ông tin vào? Có bao giờ ông nghĩ là ông không bao giờ ông oán hận những người mà đã đánh, đã hành hạ ông, đã hành hạ con cái Đức Chúa Trời tại nhà thờ Mennonite cũng như ở Thủ Thiêm? Một phần nào ông đang theo chân như vậy, tôi nghĩ về ông như vậy có đúng hay không, thưa mục sư Nguyễn Hồng Quang?
Dạ, cảm ơn anh Phan Bình Minh. Anh suy nghĩ đúng về người của Chúa thì không để cái rễ đắng nó châm vào đào, vào lòng, vào tim. Vì thân thể mình là thân thể thánh, đền thờ của Thiên Chúa ngự vào, của Thánh Linh ngự vào. Cho nên mình, những cái đánh đập mình, vò nát mình, giết chết mình thì mình không cần phải là hận thù họ, không cần. Vì người Kitô hữu chân chính, tức là người Cơ Đốc nhân chân chính, thì ai mà vò nát, ai mà xé nát, ai mà nghiền nát, ai mà rạc thịt chết chết nguyền rủa bôi nhỏ thì giống như một người vò những cái hoa thơm. Càng vò rất nát thì nó càng tỏa cái hương thơm. Thì chúng ta, anh cũng vậy mà tôi cũng vậy, kẻ thù càng hung tợn, càng gian hại thậm chí hại mình, nhưng mà mình cũng tỏa cái hương thơm của Chúa Giêsu Kitô cho mọi người biết rằng Ngài yêu thương đến đời, yêu thương nhân loại tội lỗi đến đời. Và Ngài thì thế nào chúng ta cũng thể ấy trong thế gian. Những cái hại chúng ta đương nhiên họ nhận cái hình phạt nặng nề nếu họ không ăn năn. Cho nên chúng ta kiên trì thuyết phục, giảng sự ăn năn, để con người chỉ có ăn năn mới thoát khỏi tội lỗi. Giống như Putin đó, không ăn năn thì bộ đội Nga mới được rút về, mới được thôi đi giết chết vì hại anh em mình ở Ukraine và không có vi phạm pháp luật quốc tế và tự hành hại chính mình.
Thưa mục sư, có lẽ trong phần thứ hai, thứ ba của chương trình tôi sẽ đề cập đến những con người ông Bế vừa nhắc đến, nhưng trong phần đầu câu trả lời của ông về cái tâm tình của tôi với ông và tôi nghĩ là nếu tính nhân văn trong con người không bị hủy hoại, nếu tính nhân sơ chi sơ bổn thì bổn thiện là trong con người không bị hủy hoại, chắc chắn không bao giờ có sự ác nó sẽ chiến thắng những con người yêu mến Đức Chúa Trời, yêu mến đồng loại như ông, như tôi hay như bao nhiêu người khác đang theo dõi chương trình đặc biệt này. Thưa mục sư, có những lần tôi với ông với luật sư Phước được tâm tình với nhau, nhiều khi giữ lấy niềm đau có lẽ nó tốt hơn, thưa ông. Còn hơn nói với nhau rồi thì không làm sao lau được nước mắt, nhưng con người ta chú dựng lên, chúng ta có những giọt nước mắt, nếu có phải khóc, nó có phải chảy nước mắt thì chúng ta cũng cứ nói thôi. Trong những nơi mà cái sự chết, khi con người, tôi vừa mới nói, không còn nhân văn, không còn sinh ra tính bổn thiện nữa. 47 năm có lẽ là đúng, cho tới năm nay, năm 2022. Qua 47 năm con cái Đức Chúa Trời Nguyễn Hồng Quang, qua 47 năm cả hàng triệu người con cháu bà Trưng, bà Triệu, con cháu vua Lạc, cháu Hồng. Có điều gì cần nhắc lại không? 47 năm đã qua, thưa mục sư Nguyễn Hồng Quang.
Dạ. 47 năm qua, từ đang sống là một học sinh trung học đệ nhị cấp của trường trung học Trần Quốc Tuấn Quảng Ngãi, và qua sống dưới chế độ cộng sản, thì chúng tôi cũng nhận xét được rằng người cộng sản được Trung Quốc và Liên Xô ủng hộ, và họ tiến hành một cuộc chiến tranh. Không phải những người miền Bắc, những người cộng sản đổ máu hàng triệu người, nhưng mà làm cho người miền Nam cũng hàng triệu người đổ xương máu để họ tạo dựng nên một cái chính quyền tình máu ngày hôm nay. Rất tiếc rằng một chính quyền được xây dựng trên máu của đồng bào mình, của dân tộc mình, mà không trở lại phục vụ cho cái tự do, dân chủ, nhân quyền, cho độc lập, cho tự do, cho hạnh phúc như họ nói. Cộng đoàn miền Nam Việt Nam độc lập, dân chủ, hòa bình và trung lập. Đó là những khẩu hiệu họ đưa ra, nó cũng tiêu lắm. Dần nhìn lại đó thì họ không chịu xây dựng những cái chủ nghĩa xã hội cho người lao động, cho giai cấp nông dân, công dân. Nhưng mà phần lớn thì có nhiều người họ vơ vét, họ qua hưởng cái chế độ tư bản Anh, Mỹ, Âu, chứ họ không xây dựng cái chủ nghĩa xã hội, không có trách nhiệm xây dựng cái chủ nghĩa xã hội tăng từ sức, yêu từ cần, chính quyền của dân, do dân và vì dân, hay là chính quyền để cho người nông dân và giai cấp lao động, công nhân. Và Đảng Cộng sản là giai cấp tiền phong của công nhân, là đảng tiền phong giai cấp công nhân. Nhưng mà bây giờ người lao động và công nhân thì rất là khổ, như chúng tôi người lao động, người dân thường rất là khổ, kể cả người công nhân. Cho nên những cái mục tiêu của 47 năm trước mà họ nói, tôi thì trước năm 75 thì tôi trong giai đoạn tôi là quân giải phóng ra tập hợp tụi tôi lại, dân chúng lại, để mà giảng về cái học thuyết cộng sản, về đường lối chiến tranh giải phóng, và họ nói về cái viễn cảnh tốt đẹp sau khi chiến tranh chính thức họ đánh bại Việt Nam Cộng Hòa và họ thống nhất đất nước. Nhưng mà bây giờ họ đã làm được, tức là họ nắm được quyền rồi, toàn vẹn đất nước. Nhưng mà những cái lời hứa trước năm 75 từ ngày họ nói hàng đêm, họ chỉ sống ở nhà mà mở cửa đốt đèn, là tôi là người đi ra mở cửa hoài, không biết bao nhiêu lần. Rồi là vô họ dựng, họ đó họ bận quần đùi, vải dầu, mũ ta bè cũng bằng dầu, họ bận quần đùi, ít bận đồ bộ đội. Và họ giảng ghê lắm, những bài giảng bao giờ tôi còn nhớ như in trong đầu, nhưng mà không có cái gì thực hiện.
Không có ai yêu điên đến nỗi mà yêu chiến tranh hơn yêu hòa bình, thưa mục sư Nguyễn Hồng Quang. Tôi không biết, tôi không dám suy nghĩ dùm cho ông đâu, mà tôi không biết ông là người thắng cuộc hay là người thua cuộc. Tuần trước cũng trong chương trình Từ Cách Đồng Minh này, tôi nói chuyện với nhà báo Nguyễn Vũ Bình. Đã một thời ông làm cho tạp chí Cộng sản và ông cũng đã bị đi tù 7-8 năm. Phần nào cũng có giống như suy nghĩ giống như mục sư vừa mới nói. Ở bên thua cuộc, theo ý của nhà báo Nguyễn Hữu Bình là tôi, là những người dân miền Nam, là những người chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa như tôi, bên thua cuộc. Nhưng có lẽ được nhiều lòng người dân và được nhiều lòng người trên thế giới này sau năm 1975 cảm thấy an ủi, cảm thấy đau thương cho một cái cuộc chiến tranh và nhất là đau thương cho miền Nam Việt Nam. Bên thắng cuộc theo ông nhà báo Nguyễn Văn Bình là Viễn Vũ Bình là những người đã bỏ cuộc đời bằng tuổi tôi đi vào xẻ dọc Trường Sơn đốt miền Nam, thì chính là lúc họ ngồi nhìn lại bằng tuổi tôi bây giờ, họ cảm thấy đau khổ, họ cảm thấy có tội với những người mà họ đi giải phóng, họ cảm thấy có tội đối với cái gọi là quê hương chúng ta bốn bể một nhà. Định nghĩa theo lời phát biểu của nhà báo Nguyễn Vũ Bình như vậy, mục sư là người thắng cuộc hay mục sư là người bên thua cuộc, thưa mục sư Nguyễn Hồng Quang?
Dạ, ba tôi viên cộng sản, ba mẹ tôi thuộc gia đình cộng sản, chú ruột tôi cũng vậy, đảng viên, và đã bằng súng đi chiến đấu trong cái đội quân cộng sản và ra chiêu hồi Việt Nam Cộng Hòa. Không biết bị bắt làm tù binh hay làm gì hay quân lực Việt Nam qua đi tạo thanh thì ở trong vùng Nam Ngãi Bình Phú, quân khu 5 của cộng sản đó, thì khi quân lực Việt Nam Cộng Hòa đến tiến chiến gọi là quốc gia tiếp thu đó, thì ba tôi được đều bị chiêu hồi hay là bị bắt làm tù binh thì tôi không nhớ rõ, nhưng mà được Việt Nam Cộng Hòa nhân đạo tha tội chết, và ba và chúng tôi làm việc cho Việt Nam Cộng Hòa. Chúng tôi thì lên tới trưởng ty dân vận chiêu hồi tỉnh Quảng Ngãi năm 75, phó trưởng ty năm 73-74 gì đó, năm 75 thì lên trưởng ty. Còn ba tôi á là tuổi còn trẻ là trung sĩ trong quân đội Pháp đi tham gia cộng sản. Ba tôi là sạc răng thầy đội đó, chính pháp gọi sạc răng thầy đội, và được Việt Nam Cộng Hòa tha tội chết và đi gia nhập sư đoàn 2 bộ binh làm tiếp liệu hậu cần xử lý thường vụ gì đó, và cái đơn vị chuyển về đơn vị tiểu đoàn 117 chỉ thương quân đóng ở Sa Huỳnh. Và ba tôi là một người cộng sản chiêu hồi và đi quân dịch với chế độ Việt Nam Cộng Hòa, trở về với chính nghĩa Việt Nam Cộng Hòa, rồi bây giờ Việt Nam Cộng Hòa với Mỹ bỏ đi tháo chạy, thì ba tôi đi cải tạo và chúng tôi đi cải tạo và chết trong trại cải tạo. Bữa nay chưa về, chưa đem được xác về, cho nên tôi là người thua cuộc, thua đau. Cộng sản trở về với Việt Nam Cộng Hòa, Việt Nam và Mỹ tháo chạy, quân đồng minh tháo chạy, cộng sản trở lại, và họ nói là những người cộng sản chiêu hồi như ba tôi đó là nặng hơn tướng lĩnh Việt Nam Cộng Hòa, khỏi có ngày về. Họ xử thật sự là họ xử những người cộng sản chiêu hồi nặng hơn cái tướng lĩnh Việt Nam Cộng Hòa. Và ba và chúng tôi đi cải tạo nay chưa về, và nó chưa về thì chết thì không có nhận xác. Mình nói là cải tạo 47 năm mà chưa về, chưa được về nhà.
Nhiều khi cứ đến niềm đau còn hơn nói với nhau rồi không lau được nước mắt. Không có ai điên đến nỗi yêu một chiến tranh hơn yêu bình thường. Tất cả những điều
với chiến tranh tự vệ thì vẫn yêu nó, vì không có chiến tranh tự vệ thì không có hòa bình. Dân Ukraine mà không có chiến tranh tự vệ thì chắc họ sẽ bị thảm sát. Họ nằm im đó thì họ sẽ bị thảm sát.
Tôi ông làm tôi xúc động. Ông làm tôi nhớ lại những hình ảnh Trương Văn Sương, tên tử tù thành Quảng Nam Trần Nam Phương, Thượng tọa Thích Thiện Minh, nguyên Tổng vụ trưởng Tổng vụ Thanh niên Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Ông có nhớ lại những người này không, thưa mục sư Nguyễn Hồng Quang?
Dạ, tôi rất nhớ những anh chị em, những cựu tù quá nặng, thì trước đây tôi với ông Hòa Thượng Thiện Minh đều chịu trách nhiệm trong các hội ái hữu tù nhân chính trị và tôn giáo, cho nên hầu hết những anh em tù nặng đều về Thủ Thiêm, về phường An Khánh khám bệnh rồi đi chữa bệnh rồi điều trị sau khi họ ra tù. Có nhiều người như anh Hảo và nhiều người đấy nhiều thời gian rồi chết. Dạ, nhiều anh em đến rồi chết thì biết rằng ra họ không mắc bệnh ở trong tù, cho nên chúng tôi cũng ở trong tù ra, cho nên mình làm cái gì đó để mà giúp đỡ những người tù, vì cái người tù là vợ con không hiểu đâu, họ hàng không hiểu đâu, xã hội không hiểu đâu. Có những người tù ngồi hết năm này đến năm nọ, hết bên này bên kia trong tù với nhau thì mới thấm cái nỗi đau, nỗi cô đơn của những người tù. Sống với vợ chứ chưa bao giờ mà tâm sự với vợ, nó say sưa hào hứng bằng nên em ở tù về, nên em cùng tù nhân lương tâm, tù nhân chính trị ở tù về. Tôi là tù phản cách mạng và năm 84 bắt khẩn cấp, cho nên thấm cái nỗi đau lắm.
Không có chiến tranh giữa con người với con người thưa ông. Không có chiến tranh giữa con người với con người thưa mục sư Nguyễn Hồng Quang.
Là vì con người xa cách Thượng Đế. Thượng Đế thì ban cho con người cái lý tưởng tự do. Trong Kinh Thánh Chúa cũng mặc khải mà cái phổ thông đầu phiếu, phản biện xã hội hay là bầu cử tự do nó đều có trong Kinh Thánh hết. Kinh Thánh không phải là cuốn sách khô khan. Thượng Đế tạo dựng nên con người ban cho cái lý tưởng tự do mà con người lạm dụng và hiểu lầm nhau rồi đem chém giết lẫn nhau.
Có những người, có những nhà nổi tiếng nhà báo Võ Văn Tạo đã hơn một lần đến chương trình này, nhà thơ Bùi Minh Quốc cũng đã hơn một lần đến chương trình này và đến thăm thành phố Dallas này, tôi cũng đưa đi như ông ngày xưa vậy. Khi gặp người tù xuyên thế kỷ, tôi muốn nhắc đến một người đến ở với ông, đến học đạo với ông, đến tin vào Đức Chúa Trời cũng như ông vậy. Đại úy, cựu đại úy Nguyễn Hữu Cầu, người tù xuyên thế kỷ, những người cộng sản gặp ông này đã nói là chúng tôi không thể ngờ được một người đã tù bao nhiêu năm như vậy nhưng không hề có một điều gì thù hằn những người ngày hôm qua giam giữ mình. Có phải như vậy là nhân sơ tính bổn thiện? Có phải như vậy là miền Nam có nhân văn? Có phải như vậy là miền Nam có nhân bản hay không? Thưa mục sư Nguyễn Hồng Quang.
Dạ, tôi được ở một năm với người tù thế kỷ Trương Văn Sương, 33 năm 6 tháng 15 ngày. Ông được về nghỉ, đáng lý lại nhà nước cho trả tự do luôn, nhưng mà bắt vô lại thì ông chết. Ông về thì ông cũng gần chết, từ chữa bệnh phục hồi một năm, ông rất khỏe rồi. Mà sau đưa vào trại giam thì mấy tháng sau ông buồn quá, ông chết. Tôi hiểu người tù xuyên thế kỷ Trương Văn Sương và Nguyễn Hữu Cầu, đại quý Nguyễn Hữu Cầu. Ông Trương Văn Sương là trung quý quân lực Việt Nam Cộng Hòa, ông Cầu là đại quý, những người sĩ quan mà ở tù trên 30 mấy năm như vậy thì mà vẫn cái về vẫn đến đời, vẫn ca hát. Anh Sương thì vẫn cầu nguyện, vẫn chịu phép bắt tên. Vì chịu phép bắt tên mà đem cả nhà chịu phép bắt tên con cháu Thiên Chúa, rồi học Kinh Thánh, rồi biết cầu nguyện. Mình tôi cảm ơn Chúa những người tù xuyên thế kỷ, 33 năm người tù thế kỷ. Tội quá, thương quá và buồn cho cái tình người bên thắng trận cư xử tệ với bên bại trận, mà cũng là anh em một nhà của mình. Ngay cả ba tôi là cũng vậy, họ trị rồi họ trị tôi luôn, họ diệt ba cha chú tôi rồi họ trị với chúng tôi luôn, làm cho chúng tôi khủng hoảng cho đến 47 năm. Cái đến giờ này vẫn còn khủng hoảng. Mình chịu đựng thôi, chịu đựng để tồn tại thôi, chứ cũng khủng hoảng lắm. Họ vẫn chưa có một cách thay đổi cái nhân ái gì đối với người, đối với đồng loại, đối với bên thua cuộc. như gia đình của chúng tôi.
Có bao giờ ông nghĩ là ông buồn những cái điều ông vừa mới nói? Ông nghĩ là ông buồn khi ông nghĩ lại à? Cố luật sư Nguyễn Xuân Phước và tôi đã yêu cầu ngồi lại. Có bao giờ ông nghĩ là ông buồn? Ông hối hận không, thưa mục sư Nguyễn Hồng Quang?
Dạ, tôi cảm ơn chú. Tôi nhớ cái giai đoạn hết Tết sạch và có anh Chúc Hồ, luật sư Đỗ Phủ, luật sư Nguyễn Xuân Phước, anh Phan Bình Minh và các mục sư cũng nỗ lực tối đa thuyết phục ở lại nhiều lắm, 4 ngày 4 đêm lận mà. Anh em thuyết phục, ăn uống, thăm viếng và mong muốn tôi ở lại chứ nguy hiểm. Nhưng mà tôi biết rằng nguy hiểm ở trên quê hương đất nước mình cũng phải chịu, vì cái gánh nặng của bài tiên, gánh nặng của gia đình, không thể nào bỏ đất nước ra đây được. Mình về mình cũng hy vọng những cái thế hệ trẻ, những người giai cấp trung lưu trong xã hội, những người đảng viên trẻ họ đi tay học. Ví như Lê Trường Hải Hiếu, con của Lê Thanh Hải và con của ông Phúc, hay là con của những cái cán bộ cao cấp tiếp cận nền hấp thụ nền học vấn nhân văn, nhân bản, nhân ái, tôn trọng nhân quyền, phẩm giá, về cũng cầm quyền rồi thay đổi, hay là như ông Nguyễn Thiện Nhân là con của Thủ tướng Nguyễn Văn Dũng, nhiều con của cái cấp cao khác, nhưng mà về cũng vậy, cũng chậm lắm, họ không có tác động được gì trong cái chính sách để mà hội nhập với thế giới, với quốc tế, về cái tinh thần, về cái chia sẻ các cái giá trị tự do, dân chủ, nhân quyền mà bây giờ vẫn còn khác biệt với nhau quá. Những cái tiếng nói bất đồng trong nước cũng bị cả hàng trăm anh chị em đang ở trong tù rất là đau khổ. Tôi có một lần tôi đề nghị xin tha tù nhân Lương Tâm, thì hồi tôi ở Bình Dương thì công an Bến Cát họ mời xuống, họ cũng phiền hà bức thư nói về tù nhân Lương Tâm đó.
Nếu những người cầm quyền nơi ông ở bây giờ, nếu Đảng Cộng sản vẫn còn tính nhân văn trong người, nếu vẫn còn nhân chi sơ tính bản thiện trong người, cái ác sẽ không bao giờ có và cái khốn nạn sẽ không bao giờ có ở Việt Nam như ngày hôm nay, thưa mục sư. Trước khi đấng Jesus Christ ra đời tại thành phố Bethlehem năm nào, Do Thái đã là nước thuộc địa của La Mã, không biết tôi gọi là cái gì. Sau khi Đức Giê-xu ra đời và sau khi chết đi cho đến ngày hôm nay, sau Thế chiến thứ hai, sau Thế chiến cuộc chiến tranh Bắc Nam Đại Hàn, sau cuộc chiến tranh giải phóng hàng triệu người chết tại miền Nam Việt Nam, là một con người có nhân văn căn bản, không bao giờ ai nghĩ là sẽ có những cuộc chiến tranh tàn khốc khốn nạn như vậy cho đến ngày hôm nay. Nhưng ông nhắc đến nhiều lần và bây giờ tôi nhắc đến, có trên trái đất này hay không, lời như vậy có hay không? Ông Putin còn đến nhà thờ Cơ Đốc giáo gì đó chính thống giáo đọc kinh thờ cầu xin Đức Chúa Trời mới cách đây mấy ngày này. A Di Đà Phật một bộ dao găm mà. Một bộ dao găm. Ông có nói với tôi thú thật với mục sư là tôi không có dùng Facebook, thì tôi không đọc được những bài ông viết trên Facebook. Ông có nói nhiều về những cái bài viết của mục sư về nước Nga và Ukraine. Tôi chẳng cần đọc, tôi cũng thấy nhìn những hình ảnh ngày hôm qua lúc tôi còn ở trong quân lực Việt Nam Cộng hòa, những ngày cuối cùng cuối tháng 4 trước khi tôi may mắn hơn bao nhiêu đồng đội tôi đi ra khỏi nước được. Nhìn những hình ảnh ông nhìn thấy trên màn hình bây giờ, có điều gì cần suy nghĩ về chiến tranh con người giết con người tại ngày hôm qua tại Việt Nam và ngày hôm nay tại Nga và Ukraine, thưa mục sư Nguyễn Hồng Quang?
Thì con người phần lớn là họ nói tốt lắm, nói hay lắm. Ví dụ Mao Trạch Đông thì cũng đi nhà thờ Tiên Lập rồi chứ, sau này mất mạng bỏ. Rồi Các Mác là con một sư Tin Lành. Rồi lấy cái học thuyết của Chúa Giêsu Kitô trong Kinh Thánh, của Thằng Chúa mặc khải trong Kinh Thánh, Công Vụ các Tông Đồ, còn 2 câu 42, 47, còn 4 câu 32, câu 7 nói về chế độ cộng đồng ẩm thực, chế độ vô sản, ăn thì sức, hay cần dần cộng sản đó. Cũng Các Mác cũng con một sự Tin Lành mà, thì cộng sản này cũng ra từ Kinh Thánh, nhưng mà vô thần chống lại, nghịch lại Chúa, cho nên họ thất bại. Họ lấy cái giá trị người lao động, người nghèo, đuổi cái giàu về ta không ban bánh cho người nghèo, với những kẻ mắc vòng thiền sức, những kẻ không quyền, những kẻ không quyền phát biểu, những kẻ cô thể, tức là Kinh Thánh luôn luôn bênh vực những người lao động, người nghèo, người cô thế, người mắc các tự do, người tù, kẻ cầm tù được tha, kẻ ai được tự do. Chúa Giêsu Kitô rất rõ ràng. Bên Triều Tiên thì ông nội ông đương kim chủ tịch bây giờ nó cũng là một người mà phải nói là người kính sợ Chúa. Cha ông, ông nội ông rồi người ông cố là người kính sợ Chúa, người Tin Lành. Fidel Castro cũng học trường Tin Lành. Rất nhiều người Engel hay là Hegel, cha đẻ của chủ nghĩa cộng sản, cũng là người Cơ Đốc giáo. Putin cũng đến nhà thờ Tín Thông giáo, cũng là một người Kitô hữu. Nhưng mà sao họ ác? Vì họ có mặc cái áo cái vỏ bên ngoài, hay là họ cái bản chất tội lỗi gian ác của con người chưa để cho Đấng Thánh dùng rồi. Họ chỉ cái Putin phát động cuộc chiến tranh tàn bạo, hủy diệt, hủy diệt chính mình, hủy diệt thanh danh của quốc gia mình, hủy diệt những chàng trai trẻ dưới họng súng, hủy diệt đất nước Ukraine. Thì tôi nghĩ là trong cái thế giới này nó dối lắm. Thầy chùa cũng nói dối. Người nhân danh đạo Chúa như Putin, như rất nhiều người tôi vừa liệt kê đó, cũng dối gạt Chúa, dối gạt Phật. Những chính khách cũng vậy. Chính khách mở miệng ra là quốc gia là dân tộc, là người dân, là pháp quyền, nhưng còn là cái thứ lộng quyền, lạm quyền, vi phạm quy của mọi người. Nên chúng ta đang ở trong thế giới thời kỳ ám thế, suy đồi, đạo đức suy đồi, luân lý bại hoại, cùng cái mâm của Liên Hiệp Quốc, Hội đồng Bảo an mà gây bất an cho người ta, Hội đồng Nhân quyền mà trà đạp nhân quyền, Đại Hội đồng Liên Hiệp Quốc tay bắt mặt và lại là đem quân đánh nhau. Cho nên chúng ta thấy một cái thế giới ngày nay, mọi cái giá trị, mọi cái luân lý bại hoại, mọi cái mặt nạ rớt xuống, mọi cái khẩu hiệu đều rẻ tiền, biết bận.
Ông biết người giết Giê-xu và đưa Giê-xu ra tòa án của đế quốc La Mã, đó là những thầy tư tế. Thầy tư tế xưa có thể hiểu, bây giờ là mục sư, là linh mục, là người này người kia mà. Tôi biết cái điều đó mà. Người ta nói, có một người bảo với tôi là người cộng sản, bảo với tôi là ông nhìn đi, tất cả các nước cộng sản đều xây dựng một quân đội hùng mạnh cả, và cái điều này đưa đến độc tài, dùng quân đội của mình để giết người, giết những người, ngay cả những người đồng bào của mình. Ông nhìn đi Hitler qua, ông nhìn đi Thế chiến thứ hai, nhìn đi Việt Nam, ông nhìn bây giờ, ông nhìn đi Ukraine và Nga bây giờ. Một bộ máy giết người, thưa ông, là vì người cộng sản nói với tôi là cộng sản cho đến bây giờ, cho đến bây giờ những nước còn lại là họ tồn tại nhờ cái còng số 8, nhờ nhà tù và nhờ họng súng. chúng ta đang vào những giây phút chót của chương trình Từ Cánh Đồng ngày hôm nay. Tôi cảm ơn mục sư phần nào chúng ta. Tôi nói với ông là nhiều khi dưới đến niềm đau còn hơn nói với nhau rồi không lau được nước mắt. Nhưng giờ sau tôi với ông cũng mừng ngày Chúa vào thành ngày mai, ngày Chúa Nhật. Và có lẽ Chúa Giêsu là con người có nhân văn, Chúa Giêsu là con người có bản tính bản thiện, bởi vì ông đã chiến thắng sự chết. Tôi dành lại trong một đôi phút nữa trước khi chúng ta phải chấm dứt chương trình ngày hôm nay, ông có lời gì tâm tình với tất cả những người đồng bào của ông trên thế giới này ngày thứ tư 30, ngày lễ phục sinh, thưa mục sư Nguyễn Quang, ông nói đi.
Bây giờ nhân dân họ chán mọi thứ tôn giáo, mọi thứ chính khách, chính trị. Bây giờ vì chính trị càng nhiều loạn đảng, tôn giáo càng nhiều đa tôn giáo loạn giáo, cho nên cần có người thật trở về với lòng từ bi, lòng bác ái của Chúa. Con người nói thật với nhau, sống thật với nhau, yêu thương nhau, bớt đi mặc cái thoát bên mình cái mặt nạ, cái lớp áo để tạo ra sự khác biệt, phân hóa chia rẽ quốc gia, dân tộc, đồng bào, hàng xóm và nhân loại. Chúng ta chán mọi thứ con người xây dựng, con người trở lại với chính mình, với cái tình nhân loại. Và chúng ta sống ở khác biệt, ở nhiều quốc gia, nhiều nền văn hóa, kinh tế xã hội khác nhau, nhưng mà chúng ta rất giống nhau vì chúng ta con người có tình yêu đất nước, lòng nhân. Nhờ xin Chúa ban phước ông bà anh chị em đồng bào của chúng ta đang sống xa quê, ly hương đã lâu rồi, mong có ngày trở về đất nước thăm viếng quê hương mồ mả cha ông mình và nơi mình sinh ra. Cho nên mình thì cũng nhớ những cái dòng sông bến nước thời trẻ của mình ở quê nhà. Xin cha Chúa yên ủi, Chúa phục sinh yên ủi anh Bình Minh, anh em trong bán đài cũng như đồng bào chúng ta ở hải ngoại. Cảm ơn Bình Minh và đài đã cho tôi thời gian.
Thưa mục sư Nguyễn Đồng Quang, có lúc nào đó tất cả nó cũng đi đến đoạn cuối cùng để kết thúc cả. Chúng ta chương trình Từ Cánh Đồng Mây cũng vậy với ông, với tôi ngày hôm nay. Một cuộc chiến tranh tiến xúc, tôi cũng đã rơi lệ khi ông bố ông không ra khỏi cuộc chiến tranh đó được. Chú ông không ra khỏi cuộc chiến tranh đó được. Ba người đồng bạn của tôi nằm xuống, ba người nổ ngay trước mặt tôi. Những người bạn phi công nổ ngay trước mặt tôi. Họ đã không ra khỏi cuộc chiến tranh đó được. Có người chiến thắng, có người bại trận. Người chết có thể thuộc về cả hai bên, là bên thắng lẫn bên thua. Người chết không chỉ là binh lính, không chỉ là người tham chiến, mà còn những người dân vô tội không tham chiến và còn biết bao trẻ em vô tội không biết gì về chiến tranh cả. Không gì ngụy trang nổi sự tàn nhẫn lạnh lùng của những sự kiện trong chiến tranh, bởi vì kẻ chiến thắng cũng như kẻ bại đều không được cảm phục, đều không được cảm phục. Về phần những người lính của hai bên, ông bố ông một thời bên kia rồi sang bên này, những sự so sánh khiến họ ra họ là những người thắng hay bại, nhưng cũng như những con vật đã bị dùng như những con vật vô tri vô giác, chẳng gợi lên cảm xúc ngưỡng mộ nào, cũng như khinh bỉ, mà chỉ gợi lên sự hối tiếc rằng con người sao có thể biến đổi con người đến như vậy. Thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình Từ Cánh Đồng Mây, chúng tôi cảm ơn mục sư Nguyễn Hồng Quang. Ông làm cho tôi rất lệ hai ba lần. Ông đã đến với chương trình này, tâm tình ngày Chúa chịu nạn, tâm tình những đau khổ của gia đình ông và quê hương của tôi, của đồng đội tôi, tâm tình con người vẫn ác. Chúng tôi cầu mong hạnh phúc với ông và gia đình chúng ta vẫn mãi sẽ gặp lại trong những chương trình kỳ tới, thưa ông. Chúng tôi không quên cảm ơn cô Nam Phương, Đài Sài Gòn Dallas 1600, tất cả các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam và tất cả các diễn đàn bạn. diễn đàn chính nghĩa Việt Nam Cộng Hòa, anh Tâm Mãn, anh Việt Hải, anh Hoàng Vinh, người lính già Vĩnh Long, trang nhà Lê Dinh, nhạc sĩ Lê Duy, tất cả đã thân mến mang chương trình này đi toàn cầu. Chúng tôi cũng vô cùng xúc động và thương tiếc khi nhận được tin buồn thân mẫu của tiến sĩ Khương Hữu Lộc là cụ bà Trần Ngọc Lê, pháp danh Nguyên Lợi, phu nhân của cố đại tá hải quân Khương Hữu Bá, sinh ngày 2 tháng 5 năm 1935 tại Vĩnh Long, Việt Nam, đã tạ thế ngày 1 tháng 4 năm 2022 tại Fort Worth, Texas, Hoa Kỳ, hưởng thọ 88 tuổi. Chúng tôi thành kính phân yêu cùng tiến sĩ Khương Hữu Lộc, gia đình và tang quyến, thành tâm nguyện cầu hương linh cụ bà Nguyên Lợi sớm siêu thăng tịnh độ nơi cõi Phật. Xin tỏ lòng thành kính phân yêu nhóm truyền thông từ cánh đồng mây, diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam, diễn đàn chính nghĩa Việt Nam Cộng Hòa và liên nhóm nhân văn nghệ thuật và tiếng thời gian. Cho đến lần gặp tới, chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc. Xin chào tạm biệt mục sư luật sư Nguyễn Hồng Quang. Xin chào tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện, xuất thêm mặt đại Sài Gòn Dallas 1600 AM. Trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và mục sư Nguyễn Hồng Quang. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Mến chúc quý vị cùng quý khán thính giả một ngày vui như ý, một đêm an lành, và hẹn cùng quý khán thính giả trong chương trình kỳ tới.